Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hải quân Philippines và Mỹ đã tiến hành tập trận hàng hải chung ở Biển Đông hôm 31 tháng 7, theo quân đội Philippines cho biết. Hai nước đồng minh này đã bắt đầu các hoạt động chung trên biển vào tháng 11 để tăng cường cách thức quân đội của họ có thể hoạt động song hành vào lúc căng thẳng gia tăng với Trung Quốc ở Biển Đông. Cuộc tập trận mới nhất vốn được tổ chức bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, có sự tham gia của hai tàu và nhằm để tăng cường liên lạc và phối hợp hoạt động giữa hải quân hai nước, theo tuyên bố mà quân đội Manila đưa ra. Những cuộc tập trận chung này với đồng minh của chúng tôi là rất quan trọng trong việc tăng cường năng lực hải quân của chúng tôi và đảm bảo rằng chúng tôi có thể hợp tác hiệu quả để bảo vệ lợi ích trên biển của chúng tôi. Tư lệnh quân đội Philippines Romeo Browner được dẫn lời nói như vậy trong tuyên bố. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 31 tháng 7 nói rằng họ đã cảnh báo Philippines rằng việc lôi kéo các quốc gia khác để kích động đối đầu sẽ làm suy yếu sự ổn định trong khu vực. Người phát ngôn Lâm Kiếm nói với các phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh. Trung Quốc đã nhiều lần nêu rõ lập trường của mình. Hoa Kỳ không phải là một bên tham gia vào Biển Đông và không có quyền can thiệp vào các vấn đề hàng hải giữa Trung Quốc và Philippines. Hôm 30 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc hội đàm với những người đồng cấp Philippines. Khi đó, Washington cam kết tài trợ 500 triệu đô la để củng cố quân đội và cảnh sát biển của Manila. Các cam kết an ninh giữa hai nước đồng minh có hiệp ước đã tăng lên dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., vốn đã xoay trục sang Washington và từ bỏ lập trường đối ngoại của người tiền nhiệm là tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Nhiều khoản tài trợ hơn có thể được đưa vào năm tới, theo một nguồn tin ngoại giao nói với Reuters hôm 31 tháng 7. Nguồn tin giấu tên này cho biết có khả năng năm tới sẽ có thêm ngân sách cho không quân. Theo nguồn tin này, Bộ Quốc phòng Philippines đã bày tỏ họ muốn mua chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi xây dựng hệ thống phòng thủ biên giới trên biển và trên không mạnh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích trên biển, theo Tân Hoa Xã đưa tin hôm 31 tháng 7. Phòng thủ biên giới trên biển và trên không là biểu tượng chủ quyền quan trọng của Trung Quốc và là đảm bảo then chốt cho đất nước phát triển. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập nói như vậy hôm 30 tháng 7 tại một phiên họp được gọi là phiên nghiên cứu tập thể của Bộ Chính trị. Các phiên nghiên cứu tập thể như vậy vốn thường được tiến hành cách một hoặc hai tháng nhằm đưa ra đường lối và ưu tiên của giới lãnh đạo chính trị tối cao Trung Quốc ở thời điểm đó. Vài ngày sau phiên nghiên cứu vào tháng 7 năm 2023 về củng cố quản trị quân đội, ông Tập đã bổ nhiệm người đứng đầu lực lượng tên lửa quy ước và hạt nhân của lực lượng vũ trang Trung Quốc. Việc bổ nhiệm này của ông Tập vốn cũng là tổng tư lệnh quân đội diễn ra vào đêm trước lễ kỷ niệm 96 năm thành lập Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc vào ngày 1 tháng 8. Phiên nghiên cứu tháng 6 năm nay tập trung vào quản trị đảng và tham nhũng. Vào giữa tháng này, đảng đã khai trừ Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc và tư lệnh lực lượng tên lửa Lý Ngọc Siêu vì lý do tham nhũng. Chúng ta phải phối hợp thúc đẩy xây dựng quốc phòng biên giới trên biển và trên không và phát triển kinh tế và xã hội các khu vực biên giới và ven biển, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập nói tại phiên nghiên cứu hôm 30 tháng 7. Ông Tập nói thêm rằng Trung Quốc cũng phải trở nên lớn mạnh hơn về công nghệ và phải xây dựng các phương tiện và điều kiện mới trong lúc tăng cường phòng thủ biên giới trên biển và trên không. Chính phủ Trung Quốc đã tăng ngân sách quốc phòng năm 2024 thêm 7,2%, tương ứng với tỷ lệ trong ngân sách năm ngoái và một lần nữa cao hơn nhiều so với dự báo tăng trưởng kinh tế hàng năm của chính phủ. Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đã bị ám sát vào sáng sớm ngày 31 tháng 7 tại Iran, theo nhóm chiến binh này và Tehran cho biết, dẫn đến những lời đe dọa trả thù Israel trong khu vực vốn đã rung chuyển bởi cuộc chiến Gaza và cuộc xung đột ngày càng lún sâu ở Liban. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã xác nhận cái chết của ông Haniyeh vài giờ sau khi ông tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Iran và cho biết họ đang điều tra. Ông Haniyeh vốn thường xuyên ở Qatar, là gương mặt ngoại giao quốc tế của Hamas trong lúc chiến tranh tiếp diễn ở Gaza, bắt nguồn từ cuộc đột kích vào Israel của Hamas hôm 7 tháng 10. Cánh vũ trang của Hamas ra tuyên bố nói rằng vụ sát hại ông Haniyeh sẽ đưa cuộc chiến theo chiều hướng mới và sẽ có hậu quả nặng nề, còn Iran cũng tuyên bố sẽ trả đũa. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei nói Israel đã tạo ra lý do để họ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc và Iran có nghĩa vụ trả thù cho cái chết của lãnh đạo Hamas vì nó xảy ra ở thủ đô Iran. Quân đội Iran trước đó đã tấn công trực tiếp Israel trong cuộc chiến Gaza. Người phát ngôn của Israel, ông David Menzer, hôm 31 tháng 7 nói họ không bình luận về việc ông Haniyeh bị sát hại.
On Ismail Haniyeh, we are not commenting on that particular incident.
Quân đội Israel cho biết họ đang đánh giá tình hình nhưng vẫn chưa đưa ra thêm hướng dẫn an ninh nào cho thường dân. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington sẽ tìm cách giảm bớt căng thẳng nhưng cho biết Mỹ sẽ giúp bảo vệ Israel nếu nước này bị tấn công. Ông nói trước báo giới trong chuyến thăm Philippines hôm 31 tháng 7. Tôi không nghĩ chiến tranh là không thể tránh khỏi. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm đó. Tôi nghĩ luôn có chỗ và cơ hội cho ngoại giao và tôi muốn thấy các bên theo đuổi những cơ hội đó. Vụ ám sát vốn diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi Israel tuyên bố đã giết chết chỉ huy Hezbollah mà họ cho là người đứng sau cuộc tấn công chết chóc vào cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, dường như đã kéo lùi cơ hội đạt được bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn khả dĩ nào trong cuộc chiến Gaza đã kéo dài 10 tháng qua. Vụ ám sát này của quân chiếm đóng Israel nhắm vào người anh em Haniyeh là hành động leo thang nghiêm trọng nhằm phá vỡ ý chí của Hamas. Quan chức cấp cao Hamas Sami Abu Zuhri nói như vậy với Reuters. Qatar, quốc gia đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh ở Gaza, đã lên án vụ ám sát ông Haniyeh là bước leo thang nguy hiểm trong cuộc xung đột. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lên án vụ ám sát và các phe phái Palestine ở bờ Tây do Israel chiếm đóng kêu gọi đình công và biểu tình rầm rộ. Văn phòng công tố tòa án hình sự quốc tế trước đây đã ra chót bắt giữ ông Haniyeh với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, cùng lúc với lệnh bắt Thủ tướng Netanyahu. Không quân Ukraine hôm 31 tháng 7 cho biết họ đã đẩy lùi một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa lớn nhất của Nga trong đêm, bắn hạ tất cả 89 máy bay không người lái được phóng vào Kiev, khu vực lân cận và các vùng khác. Cuộc không kích này vốn xảy ra hơn 29 tháng sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga, chủ yếu nhắm vào Kiev và vùng phụ cận, nơi chính quyền cho biết hơn 90 chiếc máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Báo động không kích được duy trì gần như suốt đêm. Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất bằng máy bay không người lái tấn công Shahed-131-136, không quân Mỹ cho biết như vậy, nêu tên loại drone mà họ cho là Nga đã sử dụng lên đến hàng ngàn chiếc trong các cuộc tấn công vào Ukraine. Người phát ngôn của cơ quan tình báo quân sự Andrei Yusov cho biết trên truyền hình rằng Nga đã sử dụng một số lượng đáng kể drone mồi nhử không mang chất nổ để làm hao mòn hệ thống phòng không của Ukraine cũng như xác định vị trí của chúng. Một người phát ngôn tình báo quân sự nói với Reuters vào tuần trước rằng Nga hiện đang sử dụng máy bay không người lái mới có giá thành rẻ để quay phim hệ thống phòng không của Ukraine, đánh giá thiệt hại và làm mồi nhử. Ông Sergei Popko, lãnh đạo chính quyền quân sự Kiev, cho biết cuộc tấn công bằng drone mới nhất là cuộc tấn công thứ bảy đánh vào Kiev trong tháng 7. Không có cơ sở hạ tầng dân sự hoặc trọng yếu nào bị bắn trực tiếp, nhưng các mảnh vỡ đã làm hư hại mái nhà, cửa sổ và mặt tiền của 13 nhà dân trong khu vực, theo các nhà chức trách cho biết. Belarusian Hazun, một tổ chức đối lập theo dõi hoạt động quân sự ở Belarus, cho biết ít nhất 5 máy bay không người lái của Nga đã bay vào không phận Belarus trong cuộc tấn công và Minsk đã điều động một chiến đấu cơ vào buổi tối. Minsk, đồng minh thân cận của Điện Kremlin, đã không bình luận công khai về bất kỳ vụ việc nào như vậy. Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết Nga cho máy bay không người lái bay qua Belarus để giảm thiểu thời gian bay trong không phận Ukraine cũng như khả năng gặp phải phòng không Ukraine trước khi tấn công. Phe đối lập Venezuela vốn cho rằng chính họ chứ không phải Tổng thống Nicolas Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 8 tháng 7, đang nghiên cứu các cách thức để tìm ra con đường giúp họ lên nắm quyền bất chấp những trở ngại đáng kể. Các thủ lĩnh đối lập nói rằng họ có thể tiếp cận được khoảng 90% số phiếu vốn được đưa cho các nhân chứng tại các cuộc kiểm phiếu theo luật. Và số phiếu này cho thấy ứng cử viên Edmundo González của họ đã giành được số phiếu nhiều hơn gấp đôi ông Maduro. Nhưng đương kim tổng thống đã tuyên bố chiến thắng và tố cáo các cuộc biểu tình trên khắp đất nước là âm mưu đảo chính. Hội đồng bầu cử mà phe đối lập nói là đồng minh của ông Maduro đã ủng hộ tuyên bố của tổng thống nhưng không đưa ra kết quả thống kê số phiếu đầy đủ. Hai nguồn tin đối lập yêu cầu giấu tên nói rằng trọng tâm của họ vào lúc này là gây áp lực buộc chính quyền công bố tất cả các kết quả kiểm phiếu, nhưng họ không cho biết sẽ làm điều đó như thế nào. Liên minh châu Âu hôm 31 tháng 7 nói rằng họ không thể công nhận kết quả bầu cử của Venezuela cho đến khi mọi phiếu bầu được kiểm đếm và các hồ sơ được cung cấp. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell, nói tại một cuộc họp báo ở Hà Nội khi ông đang công du tại Việt Nam.
The National Electoral Council of Venezuela has only presented results for the 80% of the vote.
Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela chỉ đưa ra kết quả của 80% số phiếu bầu, họ không công bố 100% và họ không cung cấp bất kỳ nguồn nào có thể cho phép xác minh những kết quả này. Và với kết quả một phần và không thể xác minh này, họ tuyên bố Nicolas Maduro là người chiến thắng trong cuộc bầu cử.
They proceed to declare Nicolas Maduro the winner of the election.
Hội đồng quốc gia Venezuela cho biết vào sáng sớm ngày 30 tháng 7 rằng ông Maduro đã giành được nhiệm kỳ thứ ba với 51% phiếu bầu, nhưng họ không đưa ra kết quả đếm phiếu ở các thùng phiếu và trang web của họ đã ngừng hoạt động kể từ ngày 28 tháng 7. Phe đối lập Liên minh châu Âu và các nước trong đó có Mỹ, Brazil và Chile đã yêu cầu chính phủ công bố kết quả đếm phiếu từ 30.000 thùng phiếu trên toàn quốc. Các con đường khác để đưa phe đối lập lên nắm quyền có thể bao gồm giải pháp thương lượng hoặc hy vọng rằng các cuộc biểu tình sẽ làm tăng áp lực nước ngoài lên chính quyền của ông Maduro. Nhưng tất cả những nỗ lực như vậy sẽ đối mặt với trở ngại lớn, theo các nhà phân tích cho biết. Thách thức là rất lớn, ông Oswaldo Ramirez thuộc công ty ORC Consultores ở thủ đô Caracas nhận định. Ông nói rằng phe đối lập phải chứng minh rằng họ có kết quả phiếu bầu và gửi nó đến các nước để làm bằng chứng. Ngay cả khi họ làm được điều đó thì vẫn không rõ nó sẽ giúp họ đạt được cái gì. Ông Maduro trong nhiều năm đã bỏ ngoài tai sự bất mãn và lệnh trừng phạt của phương Tây cũng như dựa vào sự hỗ trợ của Trung Quốc, Nga, Cuba và các nước liên kết khác để chống lại Mỹ. Làn sóng biểu tình chống chính phủ vào các năm 2014, 2017 và 2019 đã khiến hàng trăm người thiệt mạng nhưng không thể lật được ông Maduro. Kể từ hôm 30 tháng 7, các cuộc biểu tình trên khắp đất nước đã khiến ít nhất 11 người chết. Chính phủ cho biết hai nhân viên của lực lượng an ninh cũng thiệt mạng. Bà Maria Corina Machado, người bị cấm giữ chức vụ nhưng đã đẩy mạnh chiến dịch của phe đối lập, và ứng cử viên đối lập González đều kêu gọi quân đội ủng hộ kết quả. Tuy nhiên, tướng Vladimir Padrino, bộ trưởng quốc phòng của ông Maduro và là quan chức quân đội cấp cao duy nhất phát biểu công khai, cũng gọi các cuộc biểu tình là nỗ lực đảo chính và thề sẽ dẹp tan. This program has come to you from the Voice of America, Washington.